Thần tọa, chương 134, dẫn sói khu hồ, góc truyện audio.com. Thượng quan Giao Tuyết lo lắng, lúc chạy trốn vẫn không quên thả Hoàng Kim Thiềm Thừ ra giáng xuống một yêu nữ hấp huyết. Kiếm quang trên lưng Lâm Hy lóe lên cũng giải quyết một yêu nữ hấp huyết ở gần, bổ ra làm hai. Còn lại một yêu nữ hấp huyết cả kinh kêu một tiếng, sợ tới mức chạy trốn. Hai người lập tức lấy hai trái tim yêu nữ hấp huyết ra. À hát, đột nhiên lúc này từ phương xa có tiếng kêu thê lương vang lên, tiếp theo là một hồi ầm ầm như vạn mã bôn đằng vang lên. Là âm thanh của nữ vương hấp huyết, hắn ta sẽ không biến thái như vậy chứ. Thần sắc hai người cứng đờ, sắc mặt đại biến, nghe được tiếng nổ mạnh kia, rõ ràng là nam tử kia thoát ra khỏi vòng vây. Không tốt, chạy mau, hai người nào dám dừng lại, dốc sức liều mạng chạy tới thí luyện chi môn. Phanh, trong dãy núi một cỗ tro bụi kéo dài 10 dặm cuối cùng tiêu tán hết, lộ ra một đạo nhân ảnh. Lúc này tóc tai nam tử áo đen rối loạn, trên người tràn đầy vết cào thật sâu, máu tươi đầm đìa, ánh mắt ảm đạm không ít. Nhưng sát khí không giảm, Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết đã đoán đúng, nam tử áo đen dù lợi hại cũng không cách nào ứng phó công kích của nữ vương hấp huyết luyện khí cảnh và mấy trăm yêu nữ hấp huyết. Chân khí của hắn sẽ có lúc hao cạn, không thể duy trì mãi. Sau khi cảm ứng được khí tức của Lâm Hy và thượng quan Giao Tuyết đi xa, nam tử áo đen quyết định thật nhanh, đem toàn lực đánh qua nữ vương hấp huyết khiến nàng bị trọng thương. Có câu bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nữ vương hấp huyết bị trọng thương, quả nhiên tất cả yêu nữ hấp huyết hỗn loạn. Giết hơn 10 yêu nữ hấp huyết thì truy binh không còn. Nhưng mà vết thương của hắn không nhẹ, lúc này nếu như còn cho các ngươi chạy trốn thì ta cũng uổng là luyện khí sĩ. Nam tử áo đen đứng trên đỉnh núi, nhìn qua hai điểm đen kia. Sau một khắc hai tay kết ấn, trong mắt thả ra kỳ quang. Bí pháp huyết bộc, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Đột nhiên hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra ngụm máu tươi này, khí tức của hắn ảm đạm, hào quang trong mắt sáng ngời thật nhiều. Bá, đột nhiên hắn xông ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo tiếng rít kinh người đuổi theo thượng quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy. Lúc này tốc độ của hắn gấp đôi hai người. Không tốt, bí pháp huyết bộc, hắn sử dụng bí thuật kích phát tiềm năng, hiện tại cho dù là tốc độ chân khí hay là thể lực đều gia tăng thật lớn. Chúng ta không thể đánh lại hắn. Thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy đạo cầu hồng màu máu kia liền nhận ra đối phương sử dụng bí pháp gì. Cái gì, Lâm Hy nghe được chân khí của đối phương gia tăng thật lớn thì biến sắc. Tốc độ của cường giả luyện khí cực nhanh, khoảng cách trăm trượng nháy mắt là vượt qua. Tuy chạy sau và cách Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết còn rất xa, nhưng mà qua chốc lát thì khoảng cách song phương đã gần hơn nhiều. Thần sắc Lâm Hy biến ảo, trong đôi mắt hiện ra nhiều ý niệm. Tình huống bây giờ, bọn họ muốn chạy tới thí luyện chi môn ít nhất còn cần một nén hương. Nhưng rất hiển nhiên, không chờ bọn họ chạy tới thí luyện chi môn thì nam tử áo đen bằng vào bí thuật đã đuổi theo rồi, cho dù Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết liên thủ cũng không phải đối thủ, chỉ chờ chết mà thôi. Người đi đi, Lâm Hy đột nhiên dừng lại. Người điên rồi, thượng quan Giao Tuyết rất là khiếp sợ. Động tác của Lâm Hy đúng là làm người ta khiếp sợ. Thần sắc Lâm Hy tỏ ra rất bình. Góc truyện audio.com, tĩnh, hai chúng ta nếu cùng chạy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải có một người lưu lại cản hậu, một người khác mới có thể chạy trốn. Lâm Hy nói ra là tình hình thực tế. Trước mặt cường giả luyện khí cảnh thì không có may mắn. Võ đạo thập trọng cùng luyện khí cảnh chênh lệch quá lớn. Thượng quan Giao Tuyết không quan hệ tới việc này, nàng hoàn toàn là người vô tội, bị mình cuốn vào. Lâm Hy cũng không phải tấm lòng yêu mến người tràn lan, cũng không phải kẻ hy sinh chính mình thành toàn người khác. Nhưng mà muốn cho hắn nhìn thượng quan Giao Tuyết bởi vì chính mình mà chết, Lâm Hy còn không cách nào làm được. Tối thiểu nhất lương tâm không cho phép Lâm Hy làm vậy. Tình hình trước mắt là cục diện hẳn phải chết, trừ nhân tố pháp khí ra, thực lực chân thật của thượng quan Giao Tuyết còn không bằng mình. Nếu để cho nàng lưu lại, căn bản không có hiệu quả cản hậu. Cũng chỉ có thể là do mình lưu lại, tối thiểu nhất trên người mình còn có vạn hoàng pháp y, có thể giảm tổn thương. Vạn nhất có cơ hội nói không chừng sẽ chạy trốn được. Cái này cho ngươi, có những trái tim này, ngươi tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch tiên đạo của thần Tiêu Tông. Lâm Hy đem trái tim của yêu nữ hấp huyết trong bao đưa tới. Ngươi điên rồi, thượng quan Giao Tuyết ngây người. Nàng thừa nhận chính mình trước kia có ý niệm hèn hạ là chạy trốn trong đầu, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ tuyệt đối không thật sự làm như vậy. Trong lòng của nàng còn có oán trách nho nhỏ vì Lâm Hy kéo nàng vào chuyện này. Nhưng mà nàng không hề nghĩ tới việc muốn hy sinh Lâm Hy tranh thủ cơ hội chạy trốn cho mình. Thượng quan Giao Tuyết nàng có lẽ có chút tâm tư, nhưng tuyệt đối không phải loại người tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa, hắn ta lại tự mình ra mặt. Đi thôi, ta tuyệt đối không cho rằng ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa. Đi thôi, nếu như thông qua khảo hạch tiên đạo, nếu có tâm thì ngươi nói không chừng sẽ báo thù cho ta. Hiện tại lưu lại chỉ là chịu chết mà thôi. Lâm Hy nhìn thấu tâm tư của nàng, bình tĩnh nói ra. Thế lực Long Thế Gia vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng Long Thế Gia tại Thần Tiêu Tông chỉ là trung hạ tầng. Căn bản không cách nào nhúng tay vào khảo hạch tiên đạo, không nghĩ tới bọn chúng có thể phái cường giả luyện khí cảnh tiến vào thí luyện chi môn giết mình. Thật sự là quá để mắt ta, phái cường giả luyện khí cảnh tới giết ta. Trong nội tâm Lâm Hy tự giễu cười cười. Nếu có cơ hội, Long Thế Gia ta nhất định sẽ nhổ tận gốc nó lên. Thượng quan Giao Tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Hy, khi thấy khóe miệng của hắn nở nụ cười tiêu sái, đột nhiên trong mắt ướt át có loại cảm giác không nói nên lời. Hắn ta, Thượng quan Giao Tuyết cũng không phải là người lề mề, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết Lâm Hy nói là sự thật, nếu như hai người cùng chạy chỉ có đường chết mà thôi. Khẽ cắn răng ngà, Thượng quan Giao Tuyết đem Hoàng Kim Thiềm Thừa đưa tới. Đây là pháp khí thứ cấp trung phẩm, ta vẫn luôn dùng máu tươi tế luyện. Căn bản không có biện pháp phát huy ra uy lực của nó. Hoàng Kim Thiềm Thừa này tạm cho ngươi. Nhớ kỹ, sau đó phải tự tay trả lại cho ta. Ta cũng không hy vọng kiện pháp khí này cứ như vậy rơi vào trong tay của bại hoại kia. Thượng quan Giao Tuyết hung hăng nói. Một kiện pháp khí trung phẩm dù là đối với luyện khí sĩ cũng là thứ vô cùng chân quý. Cho dù là pháp khí thứ cấp trung phẩm cũng giống như vậy. Tuyệt đối không dễ dàng cho mượn. Cách chương.